thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 19 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, Chính phủ chính thức phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035.
Sáng nay 19 tháng 12, tại hội trường Ủy ban dân thành phố diễn ra trọng thể lễ khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng dân thành phố khóa 18. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm có rất nhiều nội dung quan trọng.
Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Theo dự thảo quy chế, những điểm mới dự kiến trong công tác tuyển sinh năm 2017 sẽ đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với tầm nhìn chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai lập xong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích hơn 22.000 ha, bao gồm toàn bộ diện tích thành phố Thái Nguyên hiện hữu cộng với phần mở rộng không gian đô thị sang một phần đất của huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương và xây dựng đô thị trở thành thành phố sinh thái, lấy hai bên bờ sông Cầu là trục phát triển đô thị. Ranh giới khu vực lập quy hoạch được giới hạn như sau: phía bắc giáp xã Cổ Lũng, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, xã Hoa Thượng, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ; phía nam giáp thành phố sông Công; phía đông giáp xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình; phía tây giáp huyện Đại Từ và thị xã Phổ Yên. Theo thông tin được đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, thì sáng nay 19 tháng 12, Chính phủ đã chính thức phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035.
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên thì đã được Hội đồng dân tỉnh thông qua năm 2015. Sáng nay lúc 9 giờ sáng thì Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thay mặt Chính phủ ký cái đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Nhiệm vụ của thành phố Thái Nguyên sắp tới là xây dựng kế hoạch để nếu không có gì thay đổi thì ngày 25 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lên làm việc với tỉnh Thái Nguyên sẽ công bố quy hoạch cho thành phố của chúng ta. Và như vậy thì thành phố Thái Nguyên từ 27 xã phường sẽ tăng lên 32 xã phường, thị trấn. Thị trấn Chùa Hang, xã Hướng Thượng, xã Linh Sơn của huyện Đồng Hỷ, xã Sơn Cẩm của huyện Phú Lương, xã Đồng Liên của huyện Phú Bình sẽ về với thành phố Thái Nguyên theo cái quy hoạch mà sáng hôm nay Phó Thủ tướng đã ký.
Với việc đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên được Chính phủ thông qua đã tạo tiền đề, động lực quan trọng để thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát triển, ngày càng khẳng định vị thế của thành phố trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch của tỉnh Thái Nguyên và của vùng trung du miền núi phía Bắc, đồng thời là một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội, có vai trò kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc với Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.
Sáng 19 tháng 12, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố diễn ra trọng thể lễ khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh thành phố qua các thời kỳ cùng đông đảo đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 12 năm 2016. Đây là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận 22 báo cáo tờ trình và thông qua 11 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh những nội dung mang tính chất thường kỳ, đáng chú ý có một số tờ trình đề án liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Giai đoạn 2017-2020, như đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe các báo cáo tờ trình như báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển năm 2017, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017, trong đó tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, thành phố Thái Nguyên nêu rõ. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các đoàn thể và sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cũng như sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân nên thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 15,5% vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất các ngành đều tăng, trong đó tăng cao nhất là sản xuất dịch vụ ước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1,3 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 158% kế hoạch tỉnh, tương đương khoảng 133% kế hoạch thành phố. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 29.000 tấn, tạo việc làm tăng thêm cho 4.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,83%, hộ cận nghèo xuống còn 1,1%, giảm tỷ suất sinh thô xuống còn 0,1/1000. Thực hiện chỉ tiêu giao quân đạt 100% kế hoạch, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Một là đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố cần căn cứ vào các chủ trương, chỉ đạo, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xây dựng các chương trình hành động, các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Cái thứ hai là với sự giúp đỡ của tỉnh, các đồng chí cần phải tiếp tục đẩy mạnh cái việc tiếp nhận các nguồn lực trong thu hút đầu tư của tỉnh cũng như quần chúng trên địa bàn. Cái thứ ba mà tôi xin đặt vấn đề với các đồng chí ở đây là các đồng chí cần phải tiếp tục tập trung tốt cho cái việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đội ngũ cán bộ công chức, đề cao đạo đức công vụ. Cái thứ tư tập trung cho bằng được bằng tốt cái công tác phát triển đô thị và quản lý đô thị. Năm là chúng đề nghị đồng chí thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội. Và cái sáu là xin đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố công chí tiếp tục đổi mới các hoạt động của mình theo hướng theo cái luật tổ chức chính quyền địa phương.
Sáng mai 20 tháng 12, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 tiến hành thảo luận tổ về các nội dung trình tại kỳ họp. Diễn biến của kỳ họp sẽ được chúng tôi thông tin chi tiết trong các chương trình thời sự của đài. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Ngày 19 tháng 12, Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới các đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đơn vị trực thuộc Liên chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên quán triệt các nội dung cơ bản trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, trong đó tập trung nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và các quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, năm nguyên tắc cơ bản của việc tổ chức xây dựng Đảng hiện nay. Đối với chỉ thị 05, đồng chí nhấn mạnh, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở của chỉ thị 03 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Do đó, việc tổ chức học tập quán triệt tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần được triển khai thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm bằng những việc làm và hành động cụ thể. Đặc biệt là đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền cần có định hướng tư tưởng chính trị rõ ràng và đưa thông tin cụ thể, chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, v.v. Hội nghị đã giúp các đảng viên, cán bộ công nhân viên chức nắm rõ được các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường nhận thức, tư tưởng của mỗi đảng viên, cán bộ công nhân viên chức trong việc triển khai thực hiện, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, v.v.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2016, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong không khí phấn khởi tự hào, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã có buổi gặp mặt ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc ta. Dự buổi họp mặt có Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy Quân khu 1, đại biểu Quốc hội khóa 14, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và trên 200 hội viên Câu lạc bộ Hưu trí là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ trung cao cấp, sĩ quan cao cấp quân đội, công an. Thiếu tướng Dương Đình Thông đã giới thiệu về truyền thống chiến đấu hào hùng, vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong những năm kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và những hy sinh cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để bảo vệ nền độc lập của đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược. Nghe theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngày 19 tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nhất tề đứng lên làm cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu năm 1954 đã buộc quân đội Pháp phải rút khỏi miền Bắc nước ta. Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn thắng đã đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Ngụy quyền Sài Gòn đã phải đầu hàng vô điều kiện giải phóng quân miền Nam. Non sông Việt Nam đã được hoàn toàn giải phóng, thống nhất một giải từ Nam đến Bắc. Lực lượng vũ trang quân khu 1 cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Ngày nay đất nước ta đang vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mở ra một tương lai triển vọng sáng sủa, hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dịp này, Thiếu tướng Phó Chính ủy quân khu 1 cũng thông tin một số tình hình thời sự trong nước, khu vực và thế giới đang được dư luận quan tâm theo dõi.
Chiều 18 tháng 11, tại showroom chăn ga gối đệm Havico tại địa chỉ 357 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, nhà phân phối Ôn Nga tổ chức mừng sinh nhật 1 tuổi showroom và trao quà cho khách hàng trúng thưởng. Sau 1 năm chính thức có mặt tại Thái Nguyên, showroom chăn ga gối đệm Havico Ôn Nga đã đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chăn ga gối đệm uy tín, chất lượng với giá thành phù hợp nhất. Đặc biệt để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, năm 2016, Havico cho ra mắt sản phẩm đệm chống khuẩn và sản phẩm chăn ga gối đệm dành riêng cho giới trẻ mang tên Major với những gam màu trẻ trung, tươi mát. Sau một tháng diễn ra chương trình khuyến mại, từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12, đã có rất nhiều lá phiếu được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 40 triệu đồng. Trong chương trình đã có 10 khách hàng may mắn trúng giải khuyến khích, 5 khách hàng trúng giải 3, 3 khách hàng trúng giải nhì và 2 khách hàng trúng giải nhất. Riêng giải đặc biệt là một đệm lò xo trị giá 13,5 triệu đồng đã thuộc về khách hàng Hà Trần đến từ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên.
Ngày 18 tháng 12, xóm 3, xã Phúc Hà tổ chức khánh thành nhà văn hóa xóm. Nhà văn hóa xóm 3 được xây dựng với diện tích 93m2 trong tổng diện tích khuôn viên 578m2 theo thiết kế nhà cấp 4 lập mái tôn lát đá hoa với trị giá trên 200 triệu đồng. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng, các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn và nhân dân ủng hộ 33 triệu đồng, số tiền còn lại do nhân dân đóng góp. Xóm 3 hiện có 51 hộ dân với 147 nhân khẩu. 100% các hộ cuộc sống chủ yếu dựa vào buôn bán nhỏ lẻ và lao động tự do. Để hoàn thành công trình nhà văn hóa, Ban Công tác Mặt trận xóm vận động 2 hộ dân có diện tích đất sản xuất nông nghiệp gần nhà văn hóa hiến trên 200 mét vuông đất để đảm bảo xây dựng nhà văn hóa, đồng thời nhân dân đóng góp 800.000 đồng một khẩu. Nhà văn hóa khánh thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho nhân dân trong xóm có nơi sinh hoạt hội họp, đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Theo dự thảo quy chế, có khá nhiều điểm mới đáng chú ý.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh năm 2017 dự kiến sẽ không quy định số nguyện vọng đăng ký xét tuyển như những năm trước đây. Năm 2016, đợt 1 thí sinh được đăng ký 4 nguyện vọng vào 2 trường, mà thí sinh được đăng ký tối đa nguyện vọng theo mong muốn. Mặt khác, thay vì đăng ký xét tuyển sau khi đã biết điểm thi, năm 2017 thí sinh sẽ đăng ký trước khi thi, cùng lúc với làm thủ tục dự thi. Sau khi có kết quả thi, thí sinh vẫn có thể thay đổi nguyện vọng đã đăng ký để chọn ngành, trường học yêu thích, phù hợp với điểm số đạt được trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng, thí sinh trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất. Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, các trường tự chủ hoàn toàn, có thể thực hiện một lần hay nhiều lần. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường nào có thể thực hiện đăng ký xét tuyển bổ sung trực tuyến hoặc theo phương thức khác do trường quy định. Các trường phải bảo đảm khi tổ chức tuyển sinh không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của nhà trường tổ chức luyện thi, không gây khó khăn bức xúc đối với thí sinh và xã hội. các trường phải bảo đảm sử dụng 25% chỉ tiêu của ngành cho các khối thi truyền thống, còn lại có thể sử dụng tổ hợp các môn thi, bài thi mới. Đáng chú ý, trong tuyển sinh năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điểm sàn. Dự thảo quy chế chỉ quy định điều kiện cần chung nhất là thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, còn điều kiện đủ do các trường tự chủ quy định. Các trường phải công bố công khai cho xã hội biết điều kiện đầu vào trong đề án tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng cổng thông tin tuyển sinh để hỗ trợ thí sinh và các trường trong công tác tuyển sinh, bao gồm các thông tin về chỉ đạo điều hành công tác tuyển sinh, cơ sở dữ liệu về kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đề án tuyển sinh, điều kiện tuyển sinh của các trường, hệ thống nhập dữ liệu thống kê nguyện vọng của thí sinh và các thông tin khác cần thiết cho công tác tuyển sinh. Những điểm mới dự kiến trong công tác tuyển sinh năm 2017 nhằm bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh nhưng cũng gây nên một số băn khoăn về tình trạng thí sinh ảo, kiểm soát chất lượng đầu vào. Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến đều cho rằng việc đổi mới là phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho rằng, việc cho đăng ký tối đa nguyện vọng sẽ tạo thuận lợi nhất cho thí sinh mà không lo ảo, vì khi ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin có thể sàng lọc được thí sinh đã trúng tuyển hay chưa. Đối với điểm sàn cũng không cần thiết vì thí sinh đã đỗ tốt nghiệp theo quy định có thể được đi học đại học. Nếu cứng nhắc phải có điểm sàn sẽ hạn chế với người học và không thuận lợi cho một số trường, nhất là trường tốt dưới. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho rằng, nếu phân tích kỹ sẽ cho thấy việc đăng ký tối đa nguyện vọng không xảy ra tình trạng thí sinh ảo. Thí dụ năm 2016, thí sinh có thể đăng ký 4 nguyện vọng, nhưng thực tế kết thúc đăng ký xét tuyển, tính trung bình mỗi em chỉ đăng ký 1,5 nguyện vọng. Như vậy thí sinh cũng đã có sự lựa chọn cân nhắc kỹ, chứ không phải cứ đăng ký ào ào để xảy ra ảo. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, năm 2016, công tác tuyển sinh vẫn tồn tại bất cập. Thí sinh không đăng ký xét tuyển được ngành yêu thích. Các trường gặp khó khăn trong xác định tỷ lệ thí sinh trúng tuyển mà không nhập học khiến nhiều trường tuyển không đủ chỉ tiêu. Không công bằng đối với các thí sinh khi các trường hạ điểm trúng tuyển. Vì vậy, trong quy định tuyển sinh năm 2017, việc cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi, điều chỉnh trực tuyến sẽ tạo thuận lợi tối đa cho các em. Bên cạnh đó, việc không hạn chế nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhằm khắc phục tình trạng thí sinh cố đỗ cho được vào đại học với bất kỳ ngành nào mà không phải ngành yêu thích để học tập đạt kết quả tốt. Cơ hội thí sinh trúng tuyển vào ngành yêu thích sẽ cao hơn. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ cổng thông tin tuyển sinh và thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất theo đăng ký, sau đó hệ thống xóa những nguyện vọng còn lại thì sẽ không lo tình trạng thí sinh ảo đối với các trường. Đối với vấn đề không quy định điểm sàn, theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc quy định một ngưỡng đầu vào chung cho tất cả các trường, tất cả các ngành không còn phù hợp với xu thế ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng như hiện nay. Mặt khác, thực hiện quyền tự chủ của các trường tùy theo chiến lược phát triển, tính chất đặc thù của ngành nghề đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng, uy tín mà các trường sẽ có những quy định khác nhau. Đáng chú ý, trong đào tạo hiện nay, việc kiểm soát chất lượng không chỉ tập trung ở đầu vào mà được thực hiện trong suốt quá trình đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, báo cáo tình hình sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm, công khai chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia, đồng thời triển khai mạnh mẽ kế hoạch kiểm định chất lượng. Vì vậy, năm 2017, quy chế tuyển sinh chỉ quy định điều kiện cần, chung nhất là thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, còn điều kiện đủ do các trường quy định. Thí sinh khi đăng ký xét tuyển nên suy nghĩ thật kỹ khi chọn ngành, trường yêu thích, vì thời gian cách thức đăng ký khá dài và có khoảng thời gian nhất định nếu thí sinh muốn sửa đổi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Taxi Mai Linh Thái Nguyên xin thông báo. Taxi Mai Linh Thái Nguyên cần tuyển 200 lái xe taxi. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học và có bằng lái xe hạng B2 trở lên, không có tiền án tiền sự và các hình xăm ở các vùng dễ nhìn thấy. Khi làm việc tại Mai Linh Thái Nguyên, người lao động được hưởng lương phù hợp với công việc, lương khoán cao theo tỷ lệ phần trăm doanh thu cao nhất tại Thái Nguyên, được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định. Hồ sơ xin việc và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Taxi Mai Linh Thái Nguyên, km số 10, đường 3/2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 01236 919 666 hoặc 0280 625 3388. Hãy đến với chúng tôi, chỉ cần đầy đủ các tiêu chuẩn và 3 triệu đồng sẽ được cấp ngay một chiếc Hyundai i10 để làm việc.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch, hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 667788 hoặc 02803 878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giá công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.